Kinh Hoa Nghiêm, phẩm nhập bất tư nghì giải thoát cảnh giới, phổ hiền hạnh nguyện thứ 40. Bởi vì trong toàn bộ Kinh Hoa Nghiêm, phẩm thứ 40 này là cái phẩm chót, cho nên ở đây chúng ta thấy do cái hạnh nguyện của Ngài Phổ Hiền để làm viên mãn được tất cả công hạnh tu hành tiến đến thành Phật, cho nên tới cái phần này là phần hạnh nguyện của Phổ Hiền. Lúc bấy giờ Ngài Phổ Hiền Đại Bồ Tát khen ngợi công đức thù thắng với Đức Như Lai rồi, bèn bảo các vị Bồ Tát và thiện tài rằng: Này thiện nam tử, công đức của Như Lai giả sử cho tất cả các đức Phật ở mười phương trải qua số kiếp nhiều như cực vi trần, tâm bất khả thuyết cõi Phật, diễn nói không ngừng cũng không thể trọn hết được. Nếu ai muốn trọn nên công đức của Phật thì phải tu mười điều hạnh nguyện rộng lớn. Những gì là mười điều? Thì ở đây đối tượng nói là Ngài Phổ Hiền nói với Ngài Thiện Tài. Thiện Tài đồng tử trong cái phẩm 39 là phẩm nhập pháp giới. Thiện Tài đồng tử do cái sự khuyến khích của Ngài Văn Thù để đi tham vấn với 53 thiện tri thức, đến cuối cùng thì gặp Ngài Phổ Hiền. Thì ở đây Ngài Phổ Hiền đang chỉ dạy cho Ngài Thiện Tài, muốn được đầy đủ công hạnh của Bồ Tát thì phải nên học 10 điều hạnh nguyện rộng lớn này. Thì 10 điều này là 10 điều mà trong nhà chùa chúng ta thường đọc thuộc lòng. Một là lễ kính các đức Phật, hai là khen ngợi Đức Như Lai, ba là rộng sắm đồ cúng dường, bốn là sám hối các nghiệp chướng, năm là tùy hỷ các công đức, sáu là thỉnh Đức Phật thuyết pháp, bảy là thỉnh Đức Phật ở lại đời, tám là thường học đòi theo Phật, chín là hằng thuận lợi chúng sanh, mười là hồi hướng khắp tất cả. Như vậy thì 10 cái hạnh nguyện rộng lớn của Ngài Phổ Hiền ở trong chùa đa số đều thuộc cái bài này. Mà chúng ta đọc theo văn Hán thì nhất giả gì đó, đọc nghe dễ lắm, phải không? Đọc thuộc lòng. Bây giờ đây mỗi cái hạnh đó, mỗi hạnh nguyện đó như thế nào, quý vị ráng học cho kỹ. Chứ nhiều khi chúng ta đọc thuộc lòng mà không biết nó cái nghĩa ra thế nào. Như vậy thì 10 cái hạnh đó là trước cái trong phẩm Phổ Hiền của Kinh Hoa Nghiêm. Thiện Tài bạch rằng: Đại thắng lễ kính như thế nào, cho đến hồi hướng như thế nào, tức là hỏi riêng từng hạnh, từ lễ kính chư Phật cho tới khắp hồi hướng chúng sanh đó, thì mỗi cái như thế nào. Đây Ngài Phổ Hiền giải thích. Phổ Hiền Bồ Tát bảo Thiện Tài rằng: Này thiện nam tử, nói lễ kính các đức Phật là như vậy. Bao nhiêu các đức Phật Thế Tôn, nhiều như số cực vi trần, trong cõi Phật khắp pháp giới, hư không giới, mười phương ba đời, tôi do hạnh nguyện của Phổ Hiền thâm tâm kính giải, như đối trước mắt đều dùng thân khẩu ý ba nghiệp thanh tịnh thường tu hạnh lễ kính, nơi mỗi đức Phật đều quá hiện thân nhiều như số cực vi trần, trong bất khả thuyết cõi Phật, mỗi thân đều khắp lễ kính các đức Phật nhiều như số cực vi trần, trong bất khả thuyết cõi Phật, cõi hư không kia hết sự lễ chính của tôi mới hết, nhưng cõi hư không chẳng cùng tạng, nên sự lễ chính của tôi cũng không cùng tạng. Nhận đến cõi chúng sanh hết, nghiệp chúng sanh hết, phiền não chúng sanh hết, sự lễ chính của tôi mới dứt. Nhưng cõi chúng sanh cho đến phiền não chẳng hết, nên sự lễ chính của tôi cũng không cùng tạng. Niệm niệm nối luôn không hở, ba nghiệp thân khẩu ý không hề nhà mỏi. Như vậy thì chúng ta lễ kính chư Phật là lễ kính như thế nào? Đây đứng hai mặt, về phần rộng không gian thì số Phật nhiều như bụi ở khắp cả mười phương thế giới, nguyện thân mình đều có mặt ở khắp mười phương để kính thờ, hay là để lễ kính mười phương chư Phật, không thiếu không sót. Có bao nhiêu đức Phật thì chúng ta có bao nhiêu thân để lễ kính Phật không có sót. Đó là nói về bề rộng. Còn nói về chiều dài thì dù cho cái thời gian dài như cái hư không, không tướng mạo thì hư không chừng nào mới hoại? Như không tướng mạo thì không bao giờ hoại, thì cái lễ kính của mình dù hư không có hoại, cái lễ kính của mình cũng tiếp tục không dừng không hoại. Đó là để nói cái thời gian không kể là bao nhiêu. Nhưng mà đây nói thêm, nói rằng chúng sanh hết, nghiệp chúng sanh hết, phiền não chúng sanh hết thì sự lễ kính của tôi mới dứt. Nhưng chúng sanh không cho đến phiền não chẳng hết, nên là chúng sanh thì chết đây sanh kia không bao giờ cùng, không bao giờ hết. Nghiệp chúng sanh nó dẫn đi trong lục đạo không bao giờ hết, cũng như phiền não chúng sanh không bao giờ hết. Mà cái lễ kính của mình giả sử ba cái đó hết, cái lễ kính mình cũng không hết. Đó là để nói thời gian. Như vậy thì nhắc lại cho rõ ý nghĩa của phần lễ kính chư Phật là chúng ta nguyện có khắp tất cả thân để lễ khắp tất cả Phật, mười phương không thừa không sót. Đó là nói về rộng. Nói về dài thì dầu cho cái thời gian mà khiến cho hư không hoại đi, cái lòng cung kính lễ Phật của chúng ta mãi mãi cũng không có dứt, cũng không có hết. Đó là nói không có ngày cùng tạm. Đó là cái ý nghĩa lễ kính chư Phật. Lại nữa này thiện nam tử, nói khen ngợi Đức Như Lai là như vậy, tức là nhị giả xưng tán Như Lai đó, phải không? À, khen ngợi Đức Như Lai, khen ngợi làm sao? Bao nhiêu số cực vi trần trong cõi nước khắp cùng hư không pháp giới, mười phương ba đời, trong mỗi cực vi đều có các đức Phật, nhiều như số cực vi trong tất cả thế gian, mỗi nơi mỗi đức Phật đều có rất đông Bồ Tát vây quanh nhóm họp. Tôi chọn dùng sức phẩm thân thắng giải chi kiến hiện tiền, đều dùng lưỡi vi diệu hơn biện tài thiên nữ, mỗi lưỡi phát chức hoa tận âm thanh hải, mỗi âm thanh diễn xuất tất cả ngôn từ hải, khen ngợi các công đức hải của tất cả Đức Như Lai, ca ngợi đến tột đời vị lai, nối luôn không dứt, khắp cả pháp giới không thoát chỗ nào. Như vậy hư không giới, chúng sanh nghiệp, chúng sanh phiền não đều hết. Thời sự khen ngợi công đức của Phật là Phật, chư Phật của ta đây mới cùng tận. Nhưng cõi hư không nhiên cho đến phiền não chúng sanh chẳng cùng tận, nên sự khen ngợi của tôi cũng không cùng tận. Niệm niệm nói luôn không hở, ba nghiệp thân khẩu ý không hề nhà mỏi. Đó là nói về cái phần khen ngợi Phật. Ở đây dùng cái hình ảnh cái vị thiên nữ biện tài. Vị thiên nữ biện tài này nói rằng một cái lời nói của bà hiện ra vô số lời nói, gọi là âm thanh hải đó, mà tất cả âm thanh hải đó lại có tất cả diễn xuất cho tất cả ngôn từ hải mà để mà khen ngợi tất cả Như Lai, như là tất cả mọi nơi không sót, rồi cho tới cái thời gian khen ngợi đó dầu hư không có hoại, cho tới phiền não chúng sanh có hết đi nữa, sự khen ngợi Phật chúng ta cũng không có hề nhà mỏi, vẫn tiếp tục khen ngợi Phật vô số vô cùng kiếp mà không có nhà mỏi. Đó là nó khen ngợi Đức Phật. Lại này Thiện Nam Tử, nói rộng rộng sắm đồ cúng dường là như vậy đó, rồi cúng dường Phật tức là tam giả gì đó. Thì cái thứ ta hai thì tán thán Phật, cái thứ ba thì rộng cúng dường chư Phật, hay là cúng dường tất cả. Ở đây nói cúng dường là cúng dường sao? Bao nhiêu số như trần trong khắp cõi Phật, cùng hư không pháp giới mười phương ba đời, trong mỗi cực vi trần đều có chư Phật như số cực vi trong tất cả thế giới. Nơi mỗi Đức Phật có vô số Bồ Tát vây quanh nhóm họp, tôi dùng sức hạnh nguyện của Ngài Phổ Hiền mà khởi lòng kính giải rất sâu, và hiện tiền tri kiến đều đem đồ cúng dường thượng diệu mà cúng dường pháp hội của Phật, như là mây hoa, mây tràn hoa, mây âm nhạc cõi trời, mây tàn lỏng cõi trời, mây y phục cõi trời, các thứ hương trời, hương xoa, hương đốt, hương bột, các thứ mây trên đây thải đều nhiều lớn như núi Tu Di, lại thắp các thứ đèn, đèn tô lạc, đèn dầu, các thứ đèn dầu thơm, mỗi viên đèn lớn như núi Tu Di đều trong dầu trong đèn như nước bể cả, đem các thứ đồ cúng dường như trên để thường cúng dường. Đó. Thì quý vị nghe cái thành cúng dường đây mình cũng ngán rồi, phải không? Cúng dường mà cho tới sắm cây đèn, cái xương của cái đèn nó bằng núi Tu Di. Thôi thì mình ở đây mình nói bằng núi Thất Sơn hay là bằng núi Thị Giải ở trên này thôi, mình chừng nào sắm nổi cái tiền đèn mà lớn đó. Còn dầu như là nước biển cúng dường như vậy đó, mà cúng dường tất cả Phật. Nhưng mà ở đây á, còn có một lối cúng dường khác thù thắng hơn. Thiện Nam Tử, trong các thứ cúng dường, pháp cúng dường là hơn hết. Pháp cúng dường là tu hành đúng theo lời Phật dạy để cúng dường, làm lễ cho chúng sanh để cúng dường, chịu khổ thế cho chúng sanh để cúng dường, giết thọ chúng sanh để cúng dường, siêng năng tu tập căn lành để cúng dường, không bỏ hạnh Bồ Tát để cúng dường, chẳng rời tâm Bồ Đề để cúng dường. Đó là cúng dường pháp. Như vậy thì pháp cúng dường là hơn cái cúng dường ở trên. Ở dưới đây phải so sánh. Thì pháp cúng dường là gì? Một là mình tu hành đúng theo lời Phật dạy, đó là cúng dường Phật. Thì như vậy mấy cái người xuất gia mình cúng dường mới được chứ, phải không? Chớ nhớ mình cúng dường bằng tiền của, bằng những vật dụng mà nhiều như mây như núi thì tiền đâu mình có, phương tiện mình sao mình có, phải không? Nhưng mà đây không phải chỉ một đời cúng dường những thứ đó, mà mình tu hành đúng theo lời Phật dạy, đó là cúng dường Phật. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là làm lợi ích cho các chúng sanh để cúng dường. Nó làm lợi ích cho chúng sinh, đó là cúng dường Phật. Thì như vậy quý vị nào có phương tiện làm ngành này ngành nọ giúp đỡ cho đồng bào, cho dân chúng, đó cũng là cúng dường Phật. Rồi cái thứ ba là làm lợi ích cho chúng sanh để cúng dường Phật. Ok. Rồi thứ hai, rồi thứ ba là chịu khổ thế cho chúng sanh để cúng dường Phật. Cái chịu khổ này đó có nhiều người hiểu lầm, rồi bị người ta lợi dụng. Có nhiều người họ nói thế này, ít hơn cái họ bị đau, đau mình, đau mẻ, đau đủ thứ. Cái là tính đồ lại hỏi, thưa thầy, thầy bệnh phải không? Nói không, thầy không có bệnh. tại thầy thế cho chúng sinh, thầy đau là thầy thế cho chúng sinh, chứ không phải là cái nghiệp chướng của thầy. Như vậy thì đó là một cái thuật đánh lừa thiên hạ đó, nghĩa là thân của họ chưa có thoát khỏi cái nghiệp khổ, nhưng mà họ nói thân họ bị nghiệp khổ thì cái sợ mất uy tín tín đồ, rồi họ nói là thầy chịu khổ thế cho tín đồ đó, rồi thành tín đồ thương thôi là thương, thầy chịu khổ mình quá, phải không? Đó là cái thuật mà bây giờ người ta có sử dụng. Cho nên phải hiểu cho rõ, chịu khổ thế cho chúng sinh để cứu dường. Thí dụ như bây giờ đây có những chúng sanh họ nghèo, họ đói, mà bây giờ mình muốn tới ở trong cái chỗ nghèo đói đó để mình giáo hóa họ, mình giúp đỡ họ bằng cách là chuyển những cái tâm không biết đạo lý, những cái tâm mà tham sân si của họ, thì mình cũng đành chịu sống trong cảnh nghèo đói như họ, để rồi mình khuyên họ cùng nghèo đói. Người ta nói rằng khi mà nghèo quá thì sanh ra trộm trước đó, gọi là bần cùng sanh đạo tạc đó. Thì mình cứ ở trong cảnh bần cùng đó mà mình không có sanh đạo tạc, trái lại mình khuyên người ta đừng làm những điều đó, thì đó là chịu khổ thế cho chúng sinh, ở trong cái cảnh khổ để mà làm cho họ được thức tỉnh. Thì cái đó ở trong nhà Phật gọi là đồng sự nhiếp đó, hoặc là nhiếp họ chúng sanh để cúng dường, hoặc là mình giáo hóa hướng dẫn người ta để cúng dường cho họ, hoặc là siêng năng tu tập căn lành để cúng dường, tức là mình cố gắng mình tu những cái điều lành điều tốt đó làm cúng dường Phật, hoặc là không bỏ hạnh Bồ Tát để cúng dường, tức là luôn luôn nhớ hạnh Bồ Tát làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, đó là cúng dường Phật, hoặc là chẳng rời tâm Bồ Đề để cúng dường, tức là lúc nào bao giờ mình cũng hành tỉnh hành giác không có quên, đó là cúng dường Phật. Thì nói chỗ này tôi nhớ đọc cái tâm sử Phật có một đoạn, khi Phật sắp sắp niết bàn thì có một số tỳ kheo các nơi tụ hội về để thăm viếng lần chót. Thì khi đó các cái vị tỳ kheo đi về gần Phật, có một cái vị tỳ kheo khác đương ở trong tịnh thất tu, thì các thầy tỳ kheo đi ngang mới kêu nói rằng Đức Thế Tôn sắp niết bàn, sao ông không có ra đi lễ Phật lần chót để cúng dường ngài, thăm viếng ngài? Thì ông tỳ kheo đó nói: quý thầy về thưa dùm, bạch dùm như Thế Tôn, con xin nhập thất tu hành chứng quả A La Hán để cúng dường Phật, chứ con không phải đi thăm Phật. Mà khi ông nói lại đó, chư tỳ kheo về bạch với Phật, thì Phật liền khen ngợi, nói chính cái người đó đó mới là người thực thăm viếng ta, thực cúng dường ta. Như vậy thăm viếng Phật, cúng dường Phật không phải tới trước mặt lại ngài phải thăm viếng cúng dường ngài, mà chính ta hành theo những cái hạnh của ngài, thực hành theo cái lời dạy bảo của ngài là chúng ta cúng dường Phật. Nhớ vậy, cho nên quý vị đừng nghe nói cúng dường rồi mình thấy mình tu có cái gì đâu cúng dường, như vậy thì mình cúng dường Phật không được, và muốn chạy kiếm nghề này ngành nọ làm cho ra tiền cúng dường Phật, đó là sai lầm. Chính chúng ta tu đúng như lời Phật dạy, đó là chúng ta đang cúng dường Phật đó, mà cúng dường đó mới là thiết yếu, đó mới là chân chính. Thì ở sau sẽ giải thích rõ điều này. Thiện năng tử, như vô lượng công đức của sự cúng dường trước kia sánh với một niệm công đức của pháp cúng dường, thời không bằng một phần trăm, không bằng một phần ngàn, không bằng một phần trăm ngàn, câu chi na do tha, một phần ca la, một phần toán, một phần chó, một phần dụ cũng không bằng một phần ưu va ni sa đà. Vì sao? Vì các đức Như Lai tôn trọng chánh pháp, vì theo đúng như lời Phật dạy mà tu hành thì sanh ra các đức Phật. Đó, hai cái lý do này cho nên rồi cúng dường Phật bằng cách là đem truyền bá chánh pháp, cúng dường Phật bằng cách y theo lời Phật dạy tu hành thì hai cái đó là hơn hết. Vì Phật là rất tôn trọng chánh pháp, cho nên nói rằng pháp là cái pháp thân của Phật, như các kinh Nguyên Thủy nói pháp của Phật là pháp thân. Còn người mà được thành Phật là do y theo lời Phật dạy tu hành thì mới thành Phật. Cho nên cái cúng dường đó là sanh ra Đức Phật, các Đức Phật. Thì hai cái đó là hai cái lớn nhất. Nếu các Bồ Tát thực hành pháp cúng dường thì trọn hơn sự cúng dường Phật. Pháp cúng dường mới là thực trọn đầy đủ cúng dường Phật. Tu hành như vậy mới thật là cúng dường. Nên pháp cúng dường là sự cúng dường rất trọng lớn hơn tất cả. Cõi nguyên thông cùng tận, cõi chúng sanh cùng tận, nghiệp chúng sanh cùng tận, phiền não chúng sanh cùng tận, sự cúng dường của tôi mới cùng tận. Nhưng cõi hư không cho đến phiền não chẳng cùng tận, nên sự cúng dường của tôi cũng không cùng tận. Niệm niệm nói luôn không hở, thân khẩu ý không hề nhàm mỏi. Như vậy thì cái cúng dường không có giới hạn, nó là khắp tất cả và mãi mãi. Thì ở đây tôi cũng nói rộng cho phần các Phật tử nghe mà biết cái sự cúng dường Phật. Ở đây Phật chia ra hai phần cúng dường: cúng dường về vật dụng, cúng dường về pháp tu hành. Đó. Thì như vậy người Phật tử, có nhiều người nói rằng mình làm ăn được, thôi cố gắng làm ăn rồi lấy cái tiền lời đó để chúng ta bảo đủ rồi, phải không? Như vậy thì cứ cắm đầu làm ăn tới già tới chết cúng dường tam bảo thì cái đó cũng tốt, nhưng mà tốt là có phước rồi sao hưởng cho hết. Cho nên cúng dường vừa là cúng dường vật chất, như vậy thì hai cái cộng lại thì nó đầy đủ hơn. Chứ còn nếu có một bề vật chất không tu á thì cúng dường đó chỉ có một bên mà nó không có được viên mãn. Cho nên chúng ta phải hiểu cái nghĩa cúng dường nó cả hai mặt như vậy. Đừng nói là Phật, chúng tôi đây là phàm tăng á, mà ai cứ lo cúng dường, nay cúng cái này mốt cúng cái kia mà về không chịu tu, tôi có vui không? Nghe về thì phiền não cũng dẫn phiền não, những cái sân si dẫn sân si, thì dầu cho cúng dường nhiều cho tôi nghe tôi cũng buồn, phải không? Tôi là phàm tăng mà tôi còn biết buồn khi nào chỉ Phật tử lo cúng dường vật chất mà không chịu tu, huống nữa là Phật. Phật là cốt ra đời dạy chúng ta tu để tiếp nối cái hạt giống Phật không có hết, không có cùng. Cái đó là cái mục đích của Phật. Mà rồi chúng ta không chịu tu, rồi chúng ta cứ sắm đồ này đồ kia cúng dường Phật hoài mà không tu, thì cái hạt giống Phật có còn mãi được không? Dầu cất chùa cho to, tạo tượng Phật cho lớn, mà không có người tu thì rồi cũng phải hoài, phải không? Cho nên cái giá trị của cúng dường là cúng dường pháp, là tu. Mà chư tăng chư ni mình bây giờ có cái bệnh là thấy ở kia có thầy ấy hoặc là có cô ấy, các cái chùa to được tượng Phật lớn vân vân, cái đầu dịch phân bì ta đời ta tu hành ta cất được cái chùa như vậy, được tượng Phật như vậy mà đời mình cũng không có gì hết trơn, như vậy thì ta nói mình không có phước không có đức. Thời gian cũng vận động ráng cất cho được cái chùa, ráng làm cho được những cái việc bù với người ta để lại cho đời. Đó là một quan niệm hết sức là sai lầm. Tại sao chúng ta không ráng tu ngộ đạo, lấy cái đó làm cái cớ, lấy cái đó làm cái gốc để truyền bá cho đời, mà lại để tượng Phật, để chùa, mà tượng Phật chùa để thời gian rồi cũng bị mối mọt, rồi cũng bị hư, phải không? Hư thì cái đó để bài không. Còn bây giờ nếu mình ráng mình tu, mình chỉ dạy cho tăng ni tu, hay là chỉ dạy cho những người xung quanh mình tu được, thì cái đó mới là nói đời đời không có hết. Cái chùa thì mấy chục năm rồi cũng hư, tượng Phật mấy chục năm rồi cũng phải hư, mà cái người tu nối tiếp nhau như từ hồi Đức Phật tới bây giờ mà giáo lý còn được ta là nhờ ai? Nhờ những người tu chứ đâu. Hồi xưa ở vua là ông người vua A Dục xây bao nhiêu tháp bây giờ còn không? Đâu có còn. Nghĩa là 84.000 cái tháp bây giờ kiếm cái không còn à. Thì như vậy mà cái người tu còn, quý vị thấy chưa? Thì như vậy cái nào mới là bền, cái nào mới là lâu? Cho nên chúng ta phải hiểu được cái ý nghĩa đó. Cúng dường Phật không gì hơn là cố gắng tu hành cho thấy đạo, cho được đạo, thì cái đó mới là phải duy trì chánh pháp lâu bền. Còn cứ lo xây chùa to và đức tượng Phật lớn, làm những cái cảnh trí cho trang nghiêm, thì cái đó cao lắm mấy chục năm rồi cũng hoại à. Mình chết thì nó cũng chết theo à, chứ nó không có còn, phải không? Hiểu như vậy thì mới thấy tại sao đức ở đây Đức Phật nói cúng dường pháp là trên hết, là như vậy đó. Nên hiểu rồi chúng ta ứng dụng cho đúng. Chứ còn nhiều người cứ chạy theo cái hình thức, thấy người ta có cái hình thức trang nghiêm đẹp đẽ, mình thiếu cái đó cái mình đâm ra phiền não, cảm thấy thua người ta, rồi cứ đua nhau hình thức mà không chịu tu, thì đó là cái họa cho Phật giáo chứ không phải là cái phước. Lại này thiện nam tử, nói sám hối nghĩa chướng là như vậy. Đó là đệ mấy rồi? Đệ tứ sám hối nghĩa chướng đó, phải không? Thì sám hối những cái gì? Bồ Tát tự nghĩ rằng tôi từ vô thủy kiếp về quá khứ, do lòng tham lam giận dỗi ngu si, khiến thân khẩu ý tạo vô lượng vô biên nghiệp ác. Nếu các nghiệp ác này có mà có hình tướng thì khắp cõi hư không cũng chẳng thể đựng chứa hết được. Nên tôi đem chọn cả ba nghiệp trong sạch đối trước các đức Phật và chứng Bồ Tát khắp cực vi trần cõi nước trong pháp giới, thành tâm sám hối, về sau không tái phạm nữa, thường an trụ nơi pháp giới pháp trong sạch đủ công đức lành. Như vậy hư không giới cùng tận, chúng sanh giới cùng tận, chúng sanh nghiệp cùng tận, chúng sanh phiền não cùng tận, thì sự sám hối của ta nói cùng tận. Nhưng hư không giới cho đến chúng sanh phiền não chẳng cùng tận, nhưng sự sám hối của ta ở đây cũng không cùng tận. Niệm niệm nói luôn không hở, thân khẩu ý ba nghiệp không hề nhà mỏi à. Thì ở đây nói sám hối thì quý vị nhớ sám hối cái gì? Tức là sám hối ba nghiệp, phải không? Thân khẩu ý của mình à. Đó là phải thành tâm sám hối những cái thân khẩu ý của mình. Từ vô thủy kiếp đến giờ nó gây tạo tội nghiệp không biết bao nhiêu. Bây giờ tôi ví dụ cụ thể quá một chút. Thí dụ khi nào mình nổi nóng nó bậy, một lần nổi nóng nó bậy với ai đó, thì mình ví dụ cái tội đó bằng một khối đất vuông với chừng hai tấc vuông. Một lần giận vậy thì cái tội bằng khối đất hai tấc vuông, thì từ vô thủy bây giờ mình giận thầm làm khổ người ta, cộng lại mấy cái đó, mấy cái tội đó chắc chừng bao to. Đây có hư không cũng không hết nữa, nếu tội nó có hình tướng, phải không? Mà nhờ nó có hình tướng mình không thấy, mình tưởng như mình không có vậy. Chứ thiệt ra thì một đời mình gây giết bao nhiêu thứ tội, khi giận, khi ghét, rồi khi tham gian, đủ thứ chuyện, làm cho chúng sinh bị khổ, làm cho mọi người chúng quanh mình khổ. Thì nếu mà cộng hết tất cả tội lỗi từ vô thủy kiếp đến giờ thì thôi không chỗ nào mà chứa cho hết. Vậy thì sám hối ở đây quý vị nhớ cái chia hai phần. Phần thứ nhất ấy, là sám hối tất cả những cái tội lỗi từ quá khứ đến giờ, mà cái mình còn nhớ, cái mình không còn nhớ đều sám hối hết, nghĩa là nguyện cho nó tiêu trừ hết. Rồi cái thứ hai ấy, là nói rằng về sau không tái phạm nữa, thường an trụ nơi pháp giới trong sạch
đủ các công đức lành. Như vậy thì sám hối lỗi trước rồi không dám tái phạm lỗi sau, thì như vậy mới là thanh tịnh, mới là trong sạch. Còn mình bây giờ ở chùa tổ chức sám hối thì sao? Đi làm ăn gì đó một nửa tháng có tội lỗi gì bao nhiêu đó không biết, cái tới ngày rằm 30 vô chùa lại sám hối, lại 108 lại về cái yên lòng rồi, thôi tôi sám hối sạch hết việc rồi, thấy không? Rồi mai ra làm ăn cái đợt yên liền, cái gì cũ cứ làm, làm rồi cái cuối tháng nửa tháng thì sám hối, cứ như vậy mà sám hối hoài chừng nào hết. Cho nên cái nghĩa sám hối ở đây, cái gì thuộc về quá khứ, mà quá khứ thì làm sao mình vừa tránh được, nó đã qua rồi, cho nên thôi thì ăn năn hối hận để cho nó tiêu trừ. Còn những cái sắp đến thì giữ gìn không cho tái phạm. Thì như vậy cái lỗi sắp đến mình không phạm, cái lỗi quá khứ mình chưa, thì như vậy cái nghĩa cứ biết hết được, phải không? Sám hối là như vậy đó, chứ không phải sám hối mà cứ đọc cho lại cho hết thời rồi đọc cho hết bài nói tôi sám hối rồi. Thì sám hối đó là sám hối hình thức, chứ còn ý nghĩa sám hối phải đủ hai phần, tức là nguyện dứt hết những cái cũ và không có phạm cái mới, thì đó mới là sám hối. Mà sám hối mãi như vậy suốt đời suốt kiếp cho tới hư không mà có gọi hết, cái tâm niệm sám hối của mình cũng không có nhà mỏi. Đó là ý nghĩa sám hối. Đến cái thứ mấy nữa, lại này thiện nam tử nó tùy hỷ công đức là thế này, ngũ giả tùy hỷ công đức đó, phải không? Thì tùy hỷ như vậy, bao nhiêu đức Phật như số vi trần trong tất cả phải Phật khắp hư không pháp giới mười phương ba đời, từ khi mới phát tâm vì muốn chứng nhất thiết chí mà chuyên tu cõi phước, chẳng tiếc thân mạng trải qua số kiếp số cực vi trần như số cực vi trần trong bất khả thuyết, bất khả thuyết cõi Phật, mỗi kiếp đều thí xả đầu mắt tay chân vân nhiều như số cực vi trong bất khả thuyết cõi Phật, làm cho tất cả làm tất cả những hạnh khó làm như vậy, đầy đủ các môn ba la mật, chứng nhập các trí địa của Bồ Tát, chọn nên quả vô thượng Bồ Đề của chư Phật, cho đến nhập niết bàn, phân chia xá lợi, bao nhiêu căn lành ấy tôi đều tùy hỷ cả. Bây giờ mình tùy hỷ trước là tùy hỷ chư Phật. Chư Phật đời quá khứ các ngài đã tu bao nhiêu hạnh khó làm, bao nhiêu điều xả thân để mà bố thí chúng sinh, mình đều phát tâm tùy hỷ hết, mình tùy hỷ hết những cái đó, gọi đó là tùy hỷ với chư Phật. Cho tới Phật niết bàn phân chia xá lợi xây tháp thờ, mình cũng phát tâm tùy hỷ. Như vậy tùy hỷ đó khó hay dễ? Chắc không dễ đâu. Tôi nói cái ví dụ như bây giờ quý Phật tử, nếu mà hay là chư tăng chư ni chúng ta đọc cái câu chuyện Thái tử Tu Đại Hoa đó, thì khi mà ngài phát tâm bố thí thì bố thí của cải voi ngựa gì gì đó thì mình tùy hỷ được, nhưng mà tới khi mà bố thí con, bố thí vợ thì lúc đó mình tùy hỷ không? Có người phản đối liền, phải không? Nó tại sao mà ngài bố thí cái của ngài được, còn thân của người ta, con là nó thuộc của nó, vợ là thuộc của vợ, mà tại sao dắt đem mấy người đó đàn cho nữa? Như vậy thì mình không bằng lòng, mà không bằng lòng tức là tùy hỷ không? Chỉ tùy là theo, hỷ là vui, làm cái việc đó mình vui mừng, mình tán thán thì gọi đó là tùy hỷ. Mà việc làm đó mình thấy mình không bằng lòng, và không bằng lòng tức là không tùy hỷ rồi, phải không? Như vậy đó. Mà tại sao không bằng lòng, quý vị biết không? Tại vì mình làm không nổi, mình làm không được, cho nên thấy làm vậy mình không chịu. Nghĩa là
tiền bạc thì mình thấy mình làm còn được nè, của cải được nè, tới tình tới những người thân của mình quá mình làm không nổi, thấy ngày làm mình không chịu, rồi cho tới là bố thí thân, bố thí con mắt, bố thí này kia, cái đó mình cũng làm không nổi nữa, cho nên mình có chịu không? Thấy Phật bố thí mình nói khổ quá, làm gì tôi không chịu đâu. Thì nếu mình nói tôi không chịu là mình tùy hỷ, là không tùy hỷ, là không tùy hỷ rồi. Cho nên cái tùy hỷ này là một cái ý nghĩa hết sức là thâm sâu. Tùy hỷ là cái mình vui theo, mà vui theo tức là mình chấp nhận, mà chấp nhận tức là mình sẽ làm, phải không? Mình chấp nhận tức là mình sẽ làm, thì cái đó là một cái ý nghĩa hết sức là thâm sâu chứ không phải là thường. Đó là nói tùy hỷ với Phật rồi, nhưng rồi sao tùy hỷ Phật cũng còn dễ, còn tùy hỷ mấy người này mới khó đây. Đến các loài lục thú tứ sanh trong tất cả mười phương thế giới kia có bao nhiêu công đức, dầu nhỏ như mãi cành tôi đều tùy hỷ. Ở đây thì tôi thấy nói tới lục thú tứ sanh thì nó nhiều quá, nó rộng quá. Bây giờ nói tới người với người đây nè, mà tùy hỷ cũng chưa phải là dễ rồi đó. Bây giờ tôi hỏi tất cả quý vị, tay chúng ta có giống nhau hay không? Nếu một người mình ghét cay ghét đắng mà họ làm cái gì đó, họ phát tài phát lợi, hoặc họ được người nào đó tán thán khen ngợi, mình vui không? Mình vui không? Nghĩa là cái người mình ghét cay ghét đắng mà họ phát tài phát lợi, họ được kẻ này khen người kia khen, lúc đó mình vui không? Không vui tức là mình đâu có tùy hỷ, phải không? Đó là người với người mình chưa tùy hỷ được, hướng nữa là các loại khác. Thì như vậy quý vị thấy tùy hỷ dễ hay sao? Mà tại sao người đó phát tài phát lợi mà mình không tùy hỷ? Tại cái tâm tật đố, phải không? Cái tâm tật đố của mình, nghĩa là ai cùng phe, cùng nhóm, cùng những người là thân thích của mình á, mà phát tài phát lợi được người ta khen ngợi thì mình sao? Mình tùy hỷ dễ lắm. Tôi rất là mừng, quên là anh chị làm ăn được phát tài, là được mọi người quý kính, tôi rất là vui mừng. Thì đó là hết sức dễ rồi. Nhưng mà cái kẻ thù, cái kẻ mà mình ghét cay ghét đắng mà họ làm được những cái đó thì mình mới là tùy hỷ, mới là có. Mà đây là nước tùy hỷ tất cả, rồi cho kẻ nào một con vật nhỏ mình cũng tùy hỷ khi nó được lợi. Thì như vậy cái tâm này dễ hành hay khó hành? Tại sao mình chỉ cần vui theo một chút, có tốn tiền tốn bạc gì đâu không chịu làm? Mà nếu mình làm được cái đó thì sao? Nếu mình được cái tâm tùy hỷ với tất cả thì tâm bình đẳng, phải không? Nó hết có thân, hết có sơ. Còn người mình tùy hỷ được, người không tùy hỷ được là thân sơ còn nguyên, phải không? Mà thân sơ còn thì cái thương cái ghét nó còn, mà thương ghét còn thì cái tâm tật đố ái nhiễm nó còn. Bởi vậy cho nên phát tâm tùy hỷ bình đẳng như vậy đó là đã phá tan được cái tâm tật đố, phá tan được cái tâm thương ghét riêng tư rồi. Nó là chuyện hết sức lớn chứ không phải nhỏ, phải không? Thành ra cái tùy hỷ tất cả chúng sinh này là một vấn đề thấy thì nó nhẹ nhàng lắm, không có tốn hao mà không làm được. Bây giờ tôi đừng có nói chuyện mà tùy hỷ với người rất cay rất đắng gì, mà giờ nói thẳng cho mấy huynh đệ thấy á. Bây giờ ở trong đây nếu mà 50-100 vị tăng cùng học một lớp, cùng tu một thời, rồi mai kia ra làm Phật sự, thì có người nào đó đủ duyên chúng sinh, khi ra làm cái được người này quý, người kia kính, rồi họ lo chùa chiền, rồi được mọi người tán thán, còn mình cũng học ở trong đó ra, mình cũng làm Phật sự, mình cũng không thua. Nhưng mà sao người ta không tới với mình? Rồi mình cứ lủi thủi, đi cũng mình, về cũng mình, rồi thấy cái người kia được người ta khen ngợi, người ta tán thán, mình vui không? Rồi nói thiệt nghe đi coi.
đó là những người bạn cùng tu cùng học đó, mà còn vui cũng được thay, có nghĩa là người ghét cay ghét đắng phải không? Người thù địch thì như vậy mới thấy cái tùy hỷ thật là khó chứ không phải là dễ đâu. Nghĩa là mình duyên với họ mà bị người ta coi mình rẻ, trọng người kia là mình thấy mình đã có chạm cái gì rồi, chạm tự ái tức là thật đố cái chế lên rồi. Cho nên cái đó thật là khó, thấy dường như dễ mà nó rất là khó. Cho nên hồi xưa tôi có ghi trong cuốn nhật ký một câu, tôi nói nếu có người khen bạn anh trước mặt anh mà anh không đổi nét mặt, anh là người rất tốt. Khen bạn mình trước mặt mình mà mình không đổi nét mặt đó là tốt lắm rồi, phải không? Chứ còn khen mình trước mặt mình thì mình chịu, mà khen người khác trước mặt mình thì mình hơi dồi cho người đó, họ cũng hơi thân thân mình đi nữa, mà không có mặt người đó mà chỉ có mặt mình không mà lại cái tán thán người đó thì mình không vui rồi. Bởi vậy nên cái tai nạn của tôi cũng từ cái đó mà ra đó. Thì quý vị thấy đó, cái đời nó như vậy, rồi cái đạo nó cũng na ná như vậy. Thấy thì chuyện không phải là khó, người kia làm được thật sự mình tùy hỷ theo dễ quá, phải không? Có thương tiền có bạc gì đâu, có đòi hỏi mình cái khổ gì đâu, vậy mà sao không vui theo được. Đó là cái rất là khó đó. Như vậy để mới thấy cái tâm chúng sinh mình nó còn nặng lắm. Bởi vậy mà cái công đức tùy hỷ nó lớn lao, mà tôi hay giảng nhiều lần về công đức tùy hỷ chỗ đó, nên tôi nhớ lại Phật nói công đức tùy hỷ ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương đó, đó là chữ tùy kheo. Nghe Phật giảng nó tùy hỷ thì công đức rất lớn, người làm phước họ được công đức bao nhiêu thì cái người phát tâm tùy hỷ thì cũng được công đức bằng cái người bố thí. Thì thầy tùy kheo thắc mắc, nó là thế tôn như vậy thì khi cái người phát tâm tùy hỷ được công đức bằng cái người bố thí đó là chia cái công đức của người bố thí cho người tùy hỷ phải không? Bởi vì người đó làm, ví dụ như thấy ai đói mình đem số tiền số gạo gì mình giúp họ là tốn 10.000, còn cái người này họ đứng ở ngoài họ thấy làm cái đó cho họ mừng quá, họ vui vẻ quá, họ có tốn chút con rồi đâu, mà nói công đức bằng những người kia thì nghe nó hơi khó hiểu quá, phải không? Nhưng như vậy thì chia bớt của người kia cho người này phải không? Phật nói không phải. Phật nói ví dụ, Phật nói như một ngọn đuốc người kia họ đang đốt lên nó cháy, người thứ hai có ngọn đuốc không cháy đem lại mồi ở ngọn đuốc này, thì khi mồi rồi thì ngọn đuốc kia cháy ánh sáng cũng như ngọn đuốc này. Thầy hỏi có ngọn đuốc này có gì lạ ngọn đuốc kia mồi rồi ánh sáng nó giảm không? Giảm không? Đâu có giảm đó. Thì đó, nói như vậy để hiểu rằng công đức bố thí làm lành có phước bao nhiêu, công đức tùy hỷ cái phước nó cũng ngang như vậy. Tại sao? Vì người bố thí làm lành họ phá được cái tâm tham, bố thí là dứt lòng tham, còn người phát tâm tùy hỷ là phá được cái tâm tật đố đó. Hai cái tâm nó phá thì công đức ngang nhau đó. Cho nên tôi thích tu tùy hỷ hơn hết, tôi khỏe, không có tốn công tốn của mà được nhiều phước đức. Vậy mà sao không chịu tu, uổng thiệt uổng, phải không? Quý vị nghĩ có phải uổng không, đáng tiếc không? Ai làm được cái gì mình rất là hoan hỷ vui vẻ, mà vui vẻ thì ta còn thích làm nữa, còn người ta làm được cái mình giải kiến chuyện mình chê trách người kia cái người ta chán mà không làm, thì tất nhiên là mình đã tổn hứa mà lại không có phước cho ai hết. Rồi bây giờ mời phương hoa đời tất cả các vị thanh văn biết chi Phật hữu học và vô học có bao nhiêu công đức tôi đều tùy hỷ. Cái việc tùy hỷ này dễ chứ không khó, bởi vì thanh văn mà biết chi Phật hữu học vô học mình chưa có bị để cho các ngài, cho nên các ngài hơn mình, các ngài làm được gì mình tùy hỷ dễ. Tất cả chư Bồ Tát tu hạnh cần khổ khó làm, chỉ cầu quả vô thượng chánh đẳng, chánh đẳng bồ đề, tâm đức rộng lớn, tôi đều tùy hỷ. Như vậy thiên không giới cùng tạng, chúng sanh giới cùng tạng, chúng sanh nghiệp cùng tạng, chúng sanh phiền não